Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Ngay từ đầu thì chúng ta nói rằng là nếu mà ông Táo của Tòa Bạch Cung mà về trời mà để mà báo cáo đó, thì chắc đây là ông Táo bận rộn nhất. Nhưng mà nếu mà nói Táo Houston và Táo Dallas thì chắc chắn cũng không có rảnh rỗi gì hơn đâu anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Quang Nguyên. Và quý thính giả, người ta nói ngày hôm nay là ngày Táo Quân, mà thông thường thì Đài Sài Gòn, quý vị sẽ theo dõi Sớ Táo Quân, trong đó thèo lèo đủ mọi thứ, tức là những cái công việc trong suốt năm qua từ thời sự thế giới Hoa Kỳ, Việt Nam, rồi ngay trong đài từ các nhân viên một mà quý vị cũng sẽ được theo dõi trong ngày hôm nay. Nhưng mà khi mà nói về sự thần Táo đó, thì sự tích của ông Táo đó, thì người Việt của chúng ta nói rằng là hai ông một bà, tức là vị thần đất, vị thần nhà và vị thần bếp nút. Thì chúng ta nói chung đó là gọi là Táo Quân hoặc là ông Táo. Thì cái sự tích nó như thế này. Bà Thị Nhi có chồng là Trọng Cao. Hai người đó thì họ ăn ở rất là mặn nồng với nhau nhưng mà không có con. Vì sau đó thì người chồng là Trọng Cao thì hay kiếm chuyện để mà giành vặt vợ. Một hôm có một cái chuyện nhỏ thôi nhưng mà ông Cao này ông gây ra thành chuyện lớn và đánh bà Thị Nhi và đuổi bà đi ra khỏi nhà. Thì khi mà bà Nhi bà đi ra khỏi nhà lang thang đến một cái xứ khác thì gặp Phạm Lang và hai người đã phải lòng nhau và cuối cùng đã kết thành vợ chồng với nhau. Về phần Trọng Cao sau khi mà đuổi vợ đi đó thì mới nguôi giận và quá ân hận và cuối cùng thì vợ thì đã đi xa rồi và day dứt quá thì ông này mới bỏ hết tất cả để mà lên đường đi kiếm vợ. Nhưng mà kiếm vợ đó từ tháng này tháng nọ đó thì hết gạo hết tiền. Và cuối cùng thì ông Cao này phải đi ăn xin ở dọc đường. Nhưng mà cũng may cho ông Cao là tình cờ hôm đó đi ăn xin lại vào đúng cái nhà của bà Nhi, tức là người vợ cũ của mình. Mà lúc đó, đó thì ông Phạm Lang lại đi vắng. Và bà vợ đó thì sớm nhận ra cái người hành khách lại là chồng cũ của mình. Thì bà mới mời vào nấu cơm mời ông Cao ăn. Nhưng mà đúng lúc đó, đó thì Phạm Lang, tức là người chồng hiện nay của bà Nhi đó, trở về nhà thì bà Nhi sợ là chồng sẽ nghi oan mình. Cho nên nó là giấu người chồng cũ là ông Cao dưới cái đống rạ ở sau vườn. Nhưng mà chẳng may là đêm hôm đó, đó là người chồng hiện nay là ông Phạm Lang, ông nổi lửa đốt để mà lấy rạ, lấy cho để mà bón phân. Thì thấy lửa chạy đó, cháy như vậy mà chồng cũ của mình đang ở trong đó là bà Nhi bà lao vào để bà cứu ông Cao ra. Thì khi mà bà Nhi bà lao vào cái đống lửa như vậy đó, thì người chồng hiện nay là ông Phạm Lang nhìn thấy thương quá. Không có biết là tại sao vợ mình nhảy vô thì cũng nhảy theo. Nhưng mà cả ba đều chết trong cái đống lửa. Thì khi mà Thượng Đế thương tình quá thì thấy ba người có sống, có tình, có nghĩa với nhau. Nên phong cho họ là vua của bếp và gọi là Định Phúc Táo Quân. Và giao cho người chồng mới phong cho ông là Thổ Công, nghĩa là trông coi việc trong bếp. Người chồng cũ là Thổ Địa, trông coi việc nhà. Còn người vợ đó là Thổ Kỳ, trông coi việc chợ búa. Không những là họ là những cái người có thể định đoạt may rủi phúc họa của gia chủ và các vị táo này còn ngăn cản không cho ma quỷ xâm phạm vào thổ cư để mà giữ bình yên cho nhau. Cho nên là chúng ta thấy là cứ vào ngày 23 tháng Chạp là cái ngày Táo Quân, tức là cái ngày mà gia đình ông Táo sẽ lên chầu trời báo cáo tất cả mọi việc tốt lành, chưa tốt của con người nữa trong cái năm vừa qua. Anh Khu Nguyên cũng vậy nhé. Mà người ta thường thường nói đó là năm khi mà trước khi mà ông đi đó là phải cần ăn hối lộ cho ông. Hối lộ của ông cho ông ăn kẹo thèo lèo để ông khỏi bay lèo thèo với lại Thượng Đế.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái sự tích Táo Quân này thì từ ngay từ thuở nhỏ chúng ta đã được nghe nhiều người kể đi kể lại. Nhưng mà nhiều người rất thắc mắc là tại sao đó khi mà đi lên trời như vậy thì tâu với Thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế tất cả mọi sự. Thì tại sao không có giao cái việc đó cho một cái ông thần nào khác mà lại giao cho một cái ông thần ở trong nhà bếp? Và nhiều người nói vui rằng đó, ở trong nhà bếp đó là nơi mà mấy bà thường tụ tập với nhau để mà thứ nhất là nấu nướng, thì trong lúc nấu nướng thì cũng có những cái lúc mà để mà nói chuyện tán gẫu với nhau, thì đó sẽ là ngọn nguồn của tất cả những câu chuyện diễn ra xung quanh. Nên vì thế người ta nói rằng là ông Táo là cái ông mà bắt buộc phải ngồi nghe nhiều nhất những cái thông tin từ ngoài đường, ngoài chợ cho đến trong nhà. Nên vì thế ông Táo ông biết nhiều chuyện nhất, nên ông mới được đề cử là cái người đi báo cáo công việc mỗi một cuối năm như vậy. Nhưng đúng như vậy thưa quý vị, thì theo thông lệ hàng năm, ngày 23 tháng Chạp là ngày mà người dân Việt Nam cúng để mà đưa ông Táo về trời. Rồi sau đó đó thì theo đến cái ngày mà thường á là đêm giao thừa thì người ta sẽ đón ông Táo trở lại, người ta cũng sẽ có những cái cúng kiến. Thì theo truyền thuyết á, người ta nói rằng là hàng năm ông Táo được ông trời phái xuống trần gian để theo dõi và ghi chép những việc làm thiện ác của con người. Sau đó thì cứ ngày 23 tháng Chạp thì ông Táo lại cưỡi cá chép hóa rồng trở lại thiên đình để báo cáo tất cả những việc làm tốt xấu của con người trong một năm, để Ngọc Hoàng quyết định công gọi rằng là có công thì thưởng, có tội thì phạt cho tất cả mọi người. Vì thế nên người dân Việt Nam mình á, cứ mỗi một năm đến ngày 23 tháng Chạp, họ lại dùng những cái lễ để mà cúng kiến, bao gồm luôn cả là cúng cá chép. Người dân thường đó thì chuẩn bị một đôi hoặc là ba con cá chép tượng trưng cho ba người như là anh Quang Hưng cũng đã trình bày, để mà thả trong chậu nước và cùng một số đồ lễ khác. Sau khi cúng xong đó thì cá chép sẽ được đem thả ở sông, ở ao, ở hồ, nghĩa là đó là phóng sinh để mà đưa ông Táo về trời. Thì trong tâm trí của nhiều người Việt đó, người ta có thường có cái câu là cá vượt vũ môn hay là cá chép hóa rồng, còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, thăng tiến trong tất cả các lĩnh vực. Nên vì thế, ngày 23 tháng Chạp thì người ta nói rằng là cá chép hóa rồng, tức là cá chép bay về trời, cũng đồng nghĩa với mở ra một cái sự thăng tiến cho năm mới. Nên người dân Việt Nam của chúng ta rất là xem trọng cái ngày 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời này. Và chuyển qua một số phần tin liên quan đến đời sống hàng ngày đó, thì như quý vị cũng biết rằng là chương trình Obamacare, đây là một chương trình đã có từ thời cựu tổng thống Barack Obama, nên vì thế đã được lấy tên của cựu tổng thống Obama đặt cho chương trình này. Tuy nhiên tổng thống Trump thì đã chê trách chương trình này rất là nhiều, và trong quá trình tranh cử thì cũng đã có những cái lời hăm dọa là sẽ bỏ chương trình này. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn không thể bỏ được. Và theo như một báo cáo được đưa ra cho biết là gần 11,8 triệu người trên toàn quốc đã ghi danh cho chương trình Obamacare cho năm 2018. Thì tính ra số người ghi danh đã giảm nhẹ, tức là khoảng 3% so với năm ngoái. California là nơi đã có cái là tiểu bang cuối cùng đưa ra bản báo cáo trong ngày hôm qua, cho biết rằng là hơn 1,5 triệu người đã ghi danh. 16 tiểu bang có người ghi danh tăng so với năm ngoái, đó là theo bản phân tích của tờ AP cho biết như vậy. Trong số đó thì có 6 tiểu bang mà cử tri bầu cho ông Trump hồi năm 2016. 10 tiểu bang là bầu cho bà Hillary Clinton. Tuy nhiên trong tổng số những người ghi danh năm nay đó thì cứ 10 người thì có 6 người lại ở trong các tiểu bang đã bầu cho ông Trump. Và tổng số người tham gia chương trình Obamacare thì tính đến nay thì theo như nhiều chuyên gia cho biết rằng là số người ghi danh vẫn ổn định theo từng năm. Và rất là ngạc nhiên, đây là một điều ngạc nhiên, tại vì người ta nói rằng là kể từ khi ông Trump lên luôn luôn đe dọa sẽ bỏ chương trình này, nên ngay từ đầu đó nhiều chuyên gia cũng như các hãng bảo hiểm lo ngại tâm lý của người dân là họ cứ chờ xem ông Trump có bỏ hay không. Nên vì thế cái việc ghi danh cho mỗi một năm như vậy sẽ giảm. Tuy nhiên, người ta thấy rằng là con số này không có giảm. Và thì một số tiểu bang cũng bị cắt đi ngân khoản bởi vì đã có chương trình Obamacare này. Nên vì thế, người ta lo ngại rằng là cứ mỗi một năm như vậy thì tình hình ghi danh sẽ bi đát hơn. Và các hãng bảo hiểm cũng sẽ không mặn mà với chương trình này nữa. Tuy nhiên tính đến nay thì thấy có vẻ rằng là vẫn còn rất là hiệu quả dành cho những người có thu nhập thấp. Và theo tòa Bạch Cung đó thì họ khẳng định đó, chương trình này chắc chắn sẽ được hủy bỏ. Tuy nhiên nhiều người nói rằng muốn bỏ cũng đâu phải dễ. Khi mà bỏ chương trình này thì hàng triệu những người dân trên toàn quốc sẽ không có bảo hiểm. Khi đó thì gánh nặng của chính quyền sẽ còn nhiều hơn nữa. Mà nếu mà bỏ thì phải có một chương trình khác để thay thế. Mà thay thế như thế nào thì các ông nghị nhà ta vẫn không đi đến thống nhất. Nên vì thế chương trình này vẫn tiếp diễn đó anh Quang Hưng.
À, vâng, chương trình này nó rất là tốt. Nhưng mà có một cái điều mà người ta không thích ở cái chỗ là nếu mà không mua bảo hiểm, không có bảo hiểm thì bị phạt. Đó là cái điều mà nhiều người không có mấy hài lòng. Bởi vì dù sao chúng ta sống ở cái chế độ được xem là tự do nhất trên thế giới này thì mọi người đều được có quyền tự do của mình. Chứ không phải là mình không làm cái điều này đó mà nghịch với lại cái lợi ích của mình lại bị phạt nữa thì nhiều người cũng còn rất là ấm ức. À, thưa quý vị, là kể từ ngày hôm nay thì quý vị biết là bên Việt Nam bây giờ rậm rộ lắm, chuẩn bị đến Tết rồi. Nhưng mà có một trong những cái chuyện mà nói về người Việt, Việt Kiều đó về thăm quê hương trong cái dịp này đông lắm. Nhưng mà khi mà một người hoặc là hai người về Việt Nam, Việt Kiều về Việt Nam đến tại phi trường thì có cả hàng chục người đến phi trường Tân Sơn Nhất để mà đón họ. Cho nên là những người như là ở miền Đông hoặc là miền Tây của Việt Nam đổ về để mà đón những người Việt Kiều về quê ăn Tết. Cho nên là bây giờ những phi trường của Tân Sơn Nhất bị kẹt cứng người là cứng người. Mỗi một ngày như vậy có những cái chuyến bay từ Hoa Kỳ, từ Pháp, từ Úc hoặc là từ Nam Hàn đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất với lại hàng ngàn người Việt Kiều về quê ăn Tết như vậy. Và cái cao điểm của nó là từ khoảng 9 giờ cho đến 11 giờ đêm thì cái số lượng những cái chuyến bay quốc tế đáp xuống ở Sài Gòn rất là đông. Cho nên là hiện nay cứ nhìn xuống những cái tấm hình mà quý vị thấy thì hàng dòng người chen lấn nhau ở ngay cửa để mà đón người thân. Họ nhễ nhại mồ hôi rồi ngồi chật những cái chỗ ghế. Có những cái người mà họ chen vào từ dưới lên trên để mà cố gắng làm sao để mà quan sát người thân của mình. Còn có những cái thanh niên thì leo lên cả những cái lan can và chui vào cái lan can cách ly nữa. Nhiều người họ chờ đợi lâu, họ rất là lâu mà họ biết được rằng là người thân của mình chẳng hạn như là về lúc 5 giờ thì họ đến tới cả từ lúc 1 giờ và nằm ngủ nghỉ chấn lấn luôn cả những cái lối đi của khách hàng, của những hành khách như vậy. Và khi mà những cái lực lượng an ninh họ đến, họ thổi còi rồi họ đi cái là thế nào cũng trở lại như cũ. Nhưng mà có một cái điều như thế này là Việt Kiều một người về đó thì ít nhất cũng cả hàng chục người đến đến đón. Không có giống như là trường hợp chúng ta ở đây khi mà đi đâu đón nhiều khi cũng không có người đón anh Khôi Nguyên, là phải đón taxi về đó phải
không ạ? Đúng như vậy, tự đón taxi về. Và đây là một cái hiện tượng rất là bình thường. Mỗi một năm như vậy thì các báo chí không những trong nước mà hải ngoại cũng nói về cái sự kiện một người về nước mà hàng chục người đi đón. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thông cảm cho tâm lý của những người mà đi xa quê quá lâu, thì những người thân rất là chờ mong để đón họ về lại, đặc biệt là trong cái dịp Tết này, Tết đoàn viên. Thì những người xa xứ họ về, họ cũng mong muốn được nhìn thấy những người thân ngay lập tức. Nên vì thế mới có sự kiện rằng là một người ở xa quê về thì hầu như cả nhà mướn xe đi từ các nơi xa xôi lên để đón người đó về, để đưa về quê trở lại. Bởi vì ở xa xôi lên nên những người khi mà đến những cái sân bay, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất, thì rất là khó khăn trong vấn đề chờ đợi cũng như là tìm chỗ ngủ nghỉ hoặc là nghỉ ngơi một chút, tại vì nhiều khi có những cái nơi quá xa, đi hàng tiếng đồng hồ thì mới đến được sân bay. Nên vì thế chúng ta nếu mà có dịp về lại Việt Nam để mà đặc biệt sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày giáp Tết này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là một rừng người. Và những có những cái cảnh rất là nhếch nhác khi là ngồi xuống tại chỗ ăn uống hoặc là có những người trải báo, trải chiếu ra nằm ngủ ngay tại đó. Nhưng thì mặc dù thấy rằng là cái tình hình, cái cảnh đó rất là nhếch nhác, nhưng cũng phải thông cảm cho những người dân đó. Tất cả họ chỉ mong muốn đón người thân từ xa trở về để mà đoàn viên trong cái Tết năm nay mà thôi. Thì nói chung lại đó thì cũng rất là nhiều nhiều khi những cái hình ảnh đó được đưa lên các trang báo quốc tế làm xấu mặt người Việt, nhưng mà không hiểu, họ không hiểu, nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm cho những người đó mà thôi. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành và hạnh phúc để chúng ta chuẩn bị đón một cái Tết tiếp theo của dân tộc Việt Nam. Và xin hẹn anh Quang Hưng trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng nhé.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.